Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 11 năm 2024, thứ Bảy trong tuần thứ 32 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 18 từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói, trong thành kia có một ông quan tòa, ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó cũng có một bà quá, bà này đã nhiều lần đến thưa với ông, đối phương tôi hại tôi, xin Ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu, ông không chịu, nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng, dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ quá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻ mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc. Rồi Chúa nói, anh em nghe quan tòa bất tiến ấy nói đó. Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ, nhưng khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng hôm nay Chúa Giêsu đã đưa ra dụ ngôn vị thẩm phán bất lương và người đàn bà quấy rầy để dạy cho các môn đệ một bài học: cầu nguyện phải kiên trì và không được nản chí. Hình ảnh ông quan tòa chẳng kính sợ Thiên Chúa, cũng chẳng coi ai ra gì, mà còn chịu thua sự kiên trì của bà quá, đã được Đức Giêsu so sánh với một Thiên Chúa đầy lòng xót thương, thì làm sao có thể chịu thua sự kiên trì cầu nguyện của con người? Như vậy, vấn đề là ở chỗ con người. Con người có kiên trì để thưa chuyện với Ngài hay không? Và thưa như thế nào? Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 2734 nói rằng, có người thôi không cầu nguyện nữa, vì nghi rằng Thiên Chúa không nhận lời mình cầu xin. Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 26 tháng 5 năm 2021, Đức Thánh Cha nói rằng, lời cầu nguyện của anh chị em được Chúa lắng nghe, đừng bỏ cầu nguyện. Nếu Thiên Chúa luôn lắng nghe, tại sao con người nản chí khi cầu nguyện? Sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo trình bày rằng, khi cầu nguyện chúng ta dễ rơi vào nguy cơ là không phải chúng ta phụng thờ Thiên Chúa, nhưng mong đợi rằng Chúa là người phục vụ chúng ta. Vì thế, lời cầu nguyện trở thành một kế hoạch của chúng ta hơn là kế hoạch của Thiên Chúa cho cuộc đời của mình. Lời cầu nguyện đó cũng trở thành kế hoạch của chúng ta dành cho Thiên Chúa, muốn hoán cải Thiên Chúa hơn là Thiên Chúa hoán cải chúng ta. Thế nên, khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn cầu nguyện mãi mà chưa được, con người cảm thấy chán nản và không muốn xin xỏ gì nữa, cảm thấy Thiên Chúa khó tính quá. Nếu chúng ta cầu nguyện theo kiểu biến Chúa trở thành kế hoạch của mình như vậy, thì khi kế hoạch không thành, ta sẽ có cảm giác Thiên Chúa không ở cùng chúng ta. Nhưng sự thật là ta đã không ở cùng Thiên Chúa. Vậy làm sao có thể cầu nguyện kiên trì như Chúa nói được? Để có thể cầu nguyện kiên trì, trước tiên ta phải hiểu bản chất của cầu nguyện là gì. Sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo cho biết, cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa, hay là dâng lời cầu lên Thiên Chúa để xin những ơn lành phù hợp với thánh ý của Ngài. Tâm hồn mà sách giáo lý nói được Đức Thánh Cha Francisco giải thích như sau: nếu lòng xa cách Thiên Chúa thì cầu nguyện cũng vô ích. Tâm hồn đó được Thánh Phaolô định nghĩa là tấm lòng khiêm tốn khi cầu nguyện. Sự khiêm tốn đó theo tác giả Thánh Vịnh đó là cầu nguyện bằng chính con người thật của mình. Nơi đó biểu lộ tình cảm của con người, niềm vui, nỗi buồn, nghi ngờ, hy vọng, sự cay đắng xen lẫn trong cuộc sống. Nghĩa là đừng trang điểm tâm hồn bằng những điều đẹp đẽ bên ngoài. Chúng ta đến với Chúa bằng cả những điều đẹp đẽ và cả những điều xấu xa. Chính nơi sâu xa nhất này, yếu đuối nhất này, Thiên Chúa thực hiện kế hoạch của Ngài trên cuộc đời của ta, và ta buông tay để cho Thiên Chúa tự do hành động. Khi đó Chúa nói với ta rằng, đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Đức Thánh Cha Francisco khẳng định, hãy tiếp tục tin để duy trì sự cầu nguyện. Ngày hôm nay còn rất nhiều người cầu nguyện theo kiểu lên kế hoạch cho Chúa, uốn nắn Chúa theo ý riêng của mình, dồn ép Chúa chiều theo ý muốn của mình. Xin được bình an nhưng lại cứ lao vào vòng nguy hiểm như đua xe, chạy xe ẩu, xin cho được thi đậu nhưng lại không chịu học, xin cho được hạnh phúc nhưng lại cứ đi ngoại tình. Chúa chắc chắn sẽ không đáp lời trước những lời xin như thế. Thánh Giacôbê nói rằng, anh em xin mà không được là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc. Do đó, khi cầu nguyện chúng ta hãy ý thức rằng, xin cho ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Thiên Chúa là Cha, Ngài khôn ngoan thấu suốt những nhu cầu của chúng ta và sẽ ban cho ta những gì lợi ích cho phần rỗi linh hồn chúng ta. Điều quan trọng và cần thiết là phải kiên trì trong cầu nguyện bằng niềm tin và sắc tín Thiên Chúa yêu thương. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết cách cầu nguyện và cầu nguyện cách kiên trì. Xin Chúa cũng cho chúng con biết mở rộng đôi tay để đón nhận những trái ý trong việc cầu nguyện, để qua đó Chúa đặt để kế hoạch cứu độ yêu thương của Ngài trong cuộc đời của chúng con. Amen.
Trong mưa tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến hội nghị về việc tử đạo. Sáng ngày 14 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các tham dự viên hội nghị về tử đạo và sự dâng hiến mạng sống. Hội nghị do Bộ Phong Thánh tổ chức và tiến hành từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 11 vừa qua tại Học viện Giáo Hoàng Augustinianum cạnh Vatican với sự tham dự của các chức sắc cũng như các cố vấn của Bộ cùng với nhiều học giả và những người khác. Hội nghị bàn tới hai hình thức các thánh tử đạo được giáo hội tôn phong, đó là sự tử đạo theo nghĩa truyền thống và tử đạo như một sự dâng hiến mạng sống. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói, nơi các vị tử đạo, chúng ta thấy những nét của một môn đệ hoàn hảo, noi gương Chúa Kitô trong sự từ bỏ bản thân và bác thập giá của mình và được Đức Bác Ái biến đổi, đã chứng tỏ cho mọi người sức mạnh cứu độ của thập giá. Trong lĩnh vực các án phòng thánh, cảm thức chung của giáo hội đã xác định chung ba yếu tố cơ bản của việc tử đạo vẫn luôn có giá trị. Trước hết, tử đạo là một Kitô hữu vì không chối bỏ đức tin nên với tất cả sự ý thức đã chịu một cái chết dữ dằn. Thứ hai là sự sát hại do một kẻ bách hại vì oán ghét đức tin hoặc vì một nhân đức khác gắn liền với đức tin. Và thứ ba là có một thái độ ngoại thường và bác ái, kiên nhẫn và hiền lành, noi gương Chúa Giêsu. Điều thay đổi qua các thời đại không phải là ý niệm tử đạo, nhưng là cách thức cụ thể việc tử đạo ấy diễn ra trong một bối cảnh lịch sử cụ thể. Cả ngày nay, tại bao nhiêu nơi trên thế giới, có đông đảo các vị tử đạo hiến mạng sống vì Chúa Kitô, được thúc đẩy do niềm tin nơi Thiên Chúa, bên vực công lý, sự thật, hòa bình và phẩm giá con người. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, trong tông sách ấn định năm thánh sắp tới, Ngài đã gọi chứng tá của các vị tử đạo là chứng tá hy vọng có sức thuyết phục nhất. Vì thế, Đức Thánh Cha đã thành lập nơi Bộ Phòng Thánh một ủy ban về các vị tử đạo mới, chứng nhân đức tin. Ủy ban không cứu xét các án phòng thánh, nhưng thu thập ký ức về những người, kể cả thuộc các hệ phái kỳ tổ khác, đã biết từ bỏ mạng sống để không phản bội Chúa. Ngoài ra, ngày 11 tháng 7 năm 2017 trước đó, Đức Thánh Cha đã ban hành tự sắc Maiorem Pax Dilectionem, qua đó, Ngài muốn diễn tả cảm thức chung của dân trung thành của Thiên Chúa về chứng tá thánh thiện của những người do lòng yêu mến Chúa Kitô thúc đẩy, đã tự nguyện dâng hiến mạng sống, chấp nhận cái chết chắc chắn và trong thời gian ngắn hạn. Đức Thánh Cha giải thích, vì đó là một con đường mới cho các án phong chân phước và hiển thánh, nên Ngài đã ấn định rằng phải có một sự liên hệ giữa việc hiến mạng sống và cái chết sớm, vì tôi tớ Chúa đã thực thi ít nhất là ở mức độ bình thường các nhân đức kỳ tổ giáo, nhất là sau khi qua đời, vì ấy phải có tiếng tăm và những dấu hiệu thánh thiện. Điều nổi bật nơi sự hiến mạng sống, trong đó không có hình ảnh kẻ bắt bớ, chính là sự hiện hữu một điều kiện bên ngoài, có thể thẩm định một cách khách quan, trong đó người môn đệ Chúa Kitô tự nguyện đặt mình vào, và tình trạng ấy đưa tới cái chết. Cả trong chứng tá ngoại thường về sự thánh thiện thuộc loại này, cũng rạng ngời vẻ đẹp của đời sống Kitô, biết cách trao ban chính mình vô giới hạn như Chúa Giêsu trên thập giá.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, khởi công trùng tu nguyện đường cổ Đại chủng viện Thánh Giuse tại Hoàng Nguyên. Vào lúc 10 giờ ngày 13 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội đã long trọng cử hành nghi thức làm phép công trình trùng tu nguyện đường cổ tại cơ sở Hoàng Nguyên thuộc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Buổi làm phép có sự hiện diện của cha giám đốc Đại chủng viện An Tôn Nguyễn Văn Thắng, cha phó giám đốc Giuse Nguyễn Văn Diễm, quý cha và các chủng sinh của phân khoa triết học. Chia sẻ trong nghi thức làm phép, Đức Tổng giám mục Giuse chia sẻ ý nghĩa của ngôi nhà nguyện cổ, nơi con người đón nhận biết bao ân lành của Thiên Chúa. Ngôi nhà nguyện còn là biểu tượng cho đời sống đức tin và là nơi được các đấng bề trên chọn để đào tạo những linh mục phục vụ cho sứ mạng truyền giáo. Nơi đây đã trải qua nhiều thăng trầm lịch sử của Tổng giáo phận, đồng thời là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại. Trên mảnh đất linh thánh này, Đại chủng viện Hà Nội tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ cha ông đã dày công xây dựng qua công cuộc trùng tu nguyện đường này. Sau lời nguyện, Đức Tổng giám mục đã rảy nước thánh và trát những lớp xi măng đầu tiên để chính thức khởi công việc trùng tu nguyện đường. Đức Tổng giám mục mời gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho công trình ý nghĩa này. Được biết, Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, cơ sở Hoàng Nguyên, tọa lạc trên vùng đất linh thiêng đã ghi dấu sự hiện diện của các nhà truyền giáo và tiểu chủng viện. Nguyện đường cổ của tiểu chủng viện là minh chứng sống động cho đức tin nơi đây và là nơi đã đào tạo biết bao linh mục cho giáo hội. Chính vì giá trị và ý nghĩa quan trọng này, Đức Tổng giám mục Giuse đã cho phép trùng tu nguyện đường cổ để tiếp tục là nơi thờ phượng cho các chúng sinh đang tu học tại cơ sở Hoàng Nguyên.
Tin Managua, Nicaragua. Chế độ ở Nicaragua tiếp tục bắt hại giáo hội Công giáo. Chế độ độc tài ở Nicaragua tiếp tục sách nhiễu và bắt hại giáo hội Công giáo tại đây. Đức cha Carlos Herrera, giám mục giáo phận Ginotega, chủ tịch hội đồng giám mục Nicaragua, đã lên tiếng tố giác thị trưởng thành phố Leonidas Centeno và nhà chức trách khác tại địa phương đó đã bố trí các loa phóng thanh và mở thật lớn trước nhà thờ chính tòa Leonidas Centeno trong lúc thánh lễ được cử hành. Đức cha gọi hành động này là một sự phạm thánh vì họ biết giờ cử hành thánh lễ. Tin này được phổ biến trên trang mạng xã hội tên là Despacho 505 và các cơ quan truyền thông độc lập khác. Thật ra, những vụ phá rối thánh lễ vẫn là điều thường xảy ra giữa chế độ của nhà cầm quyền Ortega và vợ là Rosario Murillo. Ngoài ra, nữ luật sư Marta Patricio Molina, tác giả phúc trình tựa đề Nicaragua phải chăng là một cơ hội bị bắt hại, cho biết nhà nước tại đây cấm cản các linh mục không được vào nhà thương để ban bí tích sức giàu cho các bệnh nhân. Khoảng 10 linh mục thuộc các giáo phận khác nhau xác nhận tình trạng này. Bà Molina nói, có vài linh mục được phép vào các nhà thương, nhưng đó là những linh mục thiện cảm với chế độ độc tài này. Thỉnh thoảng, họ có thể làm phép sức giàu, nhưng không phải là điều thường xảy ra. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Nicaragua đã ra lệnh giải tán thêm 12 tổ chức từ thiện phi chính phủ, trong đó có một tổ chức tin lành và tổ chức Flavio Gallo, một tổ chức cơ bản để huấn luyện cho hàng ngàn trẻ em về âm nhạc.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Đại chủng viện Thánh Giuse tiếp nhận ứng viên lên chức thánh. Vào lúc 17 giờ thứ Tư, ngày 13 tháng 11 vừa qua, tại phân khoa thần học, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội đã đến huấn đức và chủ sự thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện cho Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Đặc biệt trong thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse chủ sự nghi thức tiếp nhận ứng viên lên chức thánh cho 99 chủng sinh thuộc 3 lớp, thần học 2, 3 và 4. Trước đó, Đức Tổng giám mục Giuse đã gặp gỡ và chia sẻ với quý thầy về chủ đề linh mục, con người bí tích. Qua đó, Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến căn tính của con người linh mục nhưng thể hiện qua hai chiều kích, bí, trái ẩn kính, màu nhiệm, đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, và tích, phần tỏ lộ ra nhờ các việc cử hành, sứ vụ, việc làm như Đức Kitô đã làm. Kết thúc giờ huấn đức, quý thầy cùng chuẩn bị tâm hồn để tham dự thánh lễ tạ ơn tại nhà nguyện chính. Hiệp thông trong thánh lễ có sự hiện diện của Đức cha phụ tá tân cử Giuse Vũ Công Kiện, cha giám đốc Đại chủng viện An Tôn Nguyễn Văn Thắng, quý cha giáo và quý khách. Ngỏ lời đầu lễ, Đức Tổng giám mục Giuse bày tỏ niềm vui với các thầy hôm nay đã đủ điều kiện và chính thức được xác nhận trước lời mời gọi tiếp nhận vào hàng ứng viên chức thánh. Nghi thức tiếp nhận này được xem là một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành trong đạo luyện, và cùng với đó là những sự chuẩn bị xa tiến tới bí tích truyền chức. Trong phần chia sẻ tin mừng, Đức Tổng giám mục Giuse đã khởi đi với tâm tình tạ ơn của người bệnh Phong Samari. Anh ta sau khi được chữa lành đã quay lại tạ ơn Đức Giêsu và được người khen ngợi cùng trao ban ơn chữa lành trọn vẹn cả phần xác và phần hồn cho anh. Thật thế, lời tạ ơn của con người không thêm gì vào vinh quang và hiện hữu của Thiên Chúa, nhưng chính tâm tình biết ơn mà con người sẽ được chữa lành và cứu độ. Từ đó, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi quý thầy hãy luôn sống cách thường trực tâm thế của một người biết nhận ra hồng ân và tạ ơn Thiên Chúa trong mỗi ngày sống của mình. Sau bài giảng là nghi thức tiếp nhận 99 ứng viên chức thánh do Đức Tổng giám mục Giuse chủ sự, tiếp nhận ứng viên chức thánh cho năm thần học 2, tác vụ đọc sách cho năm thần học 3 và tác vụ giúp lễ cho năm thần học 4. Đức Tổng giám mục Giuse thẩm vấn ước muốn dấn thân cùng dâng lời nguyện chúc lành cho quý thầy. Thánh lễ kết thúc trong tâm tình vui mừng, tràn đầy bầu khí tạ ơn của gia đình đại chủng viện.
Tin Dhaka, Bangladesh. Các giám mục Bangladesh muốn có đại diện Kitô trong chính phủ. Một phái đoàn của Hội đồng Giám mục Bangladesh đã gặp Thủ tướng lâm thời của nước này, giáo sư Muhammad Yunus, để thỉnh cầu có đại diện của cộng đoàn Kitô trong chính phủ và trong tiến trình cải tổ quan trọng tại nước này. Phái đoàn gồm 8 giám mục do Đức Tổng Giám mục Bijoy de la Cruz, Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Dhaka hướng dẫn, đã gặp Thủ tướng Yunus hôm 7 tháng 11 vừa qua và trao cho ông một bức thư, đồng thời bày tỏ nguyện vọng vừa nói và nhấn mạnh rằng tất cả các cộng đồng cần phải cộng tác với nhau để làm cho công cuộc cải tổ được thành công. Chính phủ lâm thời của Bangladesh do Thủ tướng Yunus lãnh đạo sau khi bà Thủ tướng Sheikh Hasina phải bỏ chạy ra nước ngoài vào tháng 8 vừa rồi. Chính phủ gồm có 21 thành phần, nhưng ngoại trừ 2 thành viên thuộc cộng đồng chủng tộc Chatma và Ấn Giáo, các cộng đồng chủng tộc và tôn giáo khác không có đại diện, không có người nào thuộc cộng đồng kỳ tổ. Các tôn giáo thiểu số có 17 triệu người, trong tổng số hơn 170 triệu dân cư, đa số theo Hồi giáo. Cộng đoàn Ấn Giáo có gần 14 triệu người, trong khi đó có nửa triệu người là tín hữu Kitô, trong số này có 400.000 là tín hữu Cầm giáo. Đức Tổng Giám mục De La Cruz nói với Thủ tướng Yunus rằng, chỉ có một nỗ lực cải tổ hiến pháp nên điều thiết yếu là hội nhập các ý tưởng về quốc gia, sự trung lập về tôn giáo và không vi phe phái, ý tưởng về các quyền con người và những yếu tố để trở thành công dân tốt. Chính phủ lâm thời của Bangladesh đã thành lập 17 ủy ban để đề nghị những thay đổi hiến pháp năm 1972 của nước này, không làm cho việc cai quản đất nước có tính cách bao gồm và dân chủ hơn. Các ủy ban có nhiệm vụ đưa ra những đề nghị để cải tổ hành chính, tuyển cử, tư pháp, cảnh sát, hệ thống chống tham nhũng, các vấn đề phụ nữ, các phương tiện truyền thông, sức khỏe và các quyền của giới lao động. Trong cuộc gặp gỡ, phái đoàn Hội đồng Giám mục Bangladesh cũng trình bày cho Thủ tướng Yunus về sự hiện diện của giáo hội công giáo tại 8 giáo phận toàn quốc, đảm trách 1.000 trường công giáo, học viện, đại học, các trường kỹ thuật, nhà thương và viện cô nhi. Cũng trong buổi gặp gỡ, các giám mục Bangladesh đã trao cho Thủ tướng tấm ngân phiếu 2 triệu rưỡi đồng Taka, tương đương với 21.000 Mỹ Kim để cứu trợ các nạn nhân bị lụt mới đây ở Bangladesh.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Tổng giám mục Giuse huấn đức tại phân khoa triết học và tu đức. Sáng thứ Tư, ngày 13 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã gặp gỡ và chia sẻ cùng quý thầy chủng sinh phân khoa triết học và tu đức của Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, cơ sở Hoàng Nguyên. Đức Tổng giám mục đã chia sẻ với quý thầy chủ đề Linh mục con người bí tích. Dựa trên giáo huấn của Công đồng Vatican thứ Hai, giáo hội là bí tích ơn cứu độ của Chúa Giêsu, Đức Tổng giám mục mời gọi các chủng sinh suy ngẫm về sứ mạng mà Chúa Giêsu trao phó cho các linh mục qua giáo hội. Từ mầu nhiệm nhập thể, Thiên Chúa đã đến với nhân loại trong thân phận con người. Vì thế, qua bí tích truyền chức thánh, linh mục trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, dù vẫn mang những giới hạn con người. Cuối cùng, Đức Tổng giám mục nhắc nhở các chủng sinh trở về với nguồn cội đức tin là chính Đức Kitô để luôn ý thức sự thánh thiện trong ơn gọi mà mỗi người đang theo đuổi. Thời gian theo học tại Đại chủng viện giúp các chủng sinh từng bước tu luyện bản thân, hầu trở nên xứng đáng với thánh chức mà quý thầy được nhận lãnh. Được biết trong dịp này, Đức Tổng giám mục Giuse đã làm phép và khởi công việc trùng tu nguyện đường cổ trong khuôn viên của Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, cơ sở Hoàng Nguyên.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ nói với nhau đề tài làm thế nào để biết ý thức hay vô thức đang chi phối.
Đốt cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Ý thức hay vô thức đều là những ý niệm trừu tượng, nhưng chúng ta có thể nhận ra chúng dễ dàng qua những biểu hiện bên ngoài. Sau đây là một số dấu hiệu cho thấy chúng ta đang sống ý thức. Không quá bận tâm, lo lắng về những gì sẽ xảy ra cho cuộc sống tương lai, mà chú tâm đến hiện tại và những gì đang xảy ra trong ta và quanh ta. Không quá quan tâm về những gì đã qua, chấm dứt rên rỉ về quá khứ, nhức nhối về những vết thương xa xưa. Biết chuyển hóa những tiêu cực trong đời thành những kinh nghiệm, những chất lượng. Dùng chúng như những vitamin bồi bổ bản thân, hay những viên gạch xây dựng căn nhà cuộc đời mình vững chắc, ích cho mình và cho đời. Sống trọn vẹn giây phút hiện tại. Ý thức và cảm nhận sự sống, thưởng thức, rung cảm với thiên nhiên, nhạy bén với những dấu hiệu sự sống hay những cơ nguy cho tinh thần, nhạy bén với những giá trị quanh mình, với những đổi thay bên trong, tinh thần mình đang lành mạnh hay bệnh hoạn. Sống thức tỉnh có nghĩa là biết và hiểu rằng ai hoặc điều gì đang thu hút sự chú ý hay làm chúng ta bận tâm, nghĩ suy, khắc khoải. Biết những dấu hiệu lớn nhỏ xảy ra trong nội giới và biết những gì nơi ngoại giới đã ảnh hưởng đến mình và như thế nào. Và biết đâu là động lực thầm kín chi phối những gì chúng ta nghĩ, cảm và làm, dù rất tinh vi và nhiều khi không phải là chúng ta không biết, nhưng không muốn biết, không muốn thấy, không muốn đối diện. Chúng ta nghĩ gì khi có người cho rằng vĩnh cửu nghĩa là phi thời gian, là ngay lúc này đây? Nếu chúng ta tập trung sống thật sung mãn lúc này và cứ sống như thế hầu hết những giây phút trong đời, chắc hẳn cuộc đời vẫn đẹp sao và luôn luôn đẹp sao. Thường thì chúng ta đã hao tốn rất nhiều thời gian, tâm lực trong cuộc sống để đáp ứng những nhãn hiệu của chính mình hay của những kẻ khác đặt cho mình hoặc mình đặt cho người khác. Chúng ta đồng hóa chúng với cái tôi của mình. Thật thế, khi cái tôi chủ thể không đồng hóa với tiền bạc, tên tuổi, quốc tịch, người này, việc nọ hay bạn bè, chức vụ, vân vân hay bất cứ phẩm chất nào, thì cái tôi đó không bao giờ bị đe dọa và chúng ta sẽ chẳng đau khổ, lo lắng hay bối rối, bất an.
Dạy con phải sống khôn ngoan, nhưng Chúa dạy con phải sống thật thà. Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa, người này dạy con tin vào quyền lực, nhưng Chúa dạy con tin vào tình thương. Ôi kỳ dị thay đời con Chúa trời, xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con, xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con, xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. dạy con nắm giữ thật chặt, nhưng Chúa dạy con phát hết cho người. Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa, người đời dạy con sẵn sàng dừng lại, nhưng Chúa dạy con sẵn sàng mà đi. Ôi kỳ dị thay đời con Chúa chờ. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Chúa dạy con sống vì ngày mai. Ôi kỳ dị thay đời con Chúa chờ. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con.
Một số ví dụ về vấn đề nhãn hiệu. Chúng ta không phủ nhận giá trị của những người phụ nữ chung thủy thờ chồng nuôi con, nhưng bên cạnh đó có những phụ nữ còn rất non trẻ, chỉ vì bốn chữ, tiết hạnh khả phong, mà suốt đời không dám yêu, không dám đi bước nữa. Cố nén và sống cuộc đời đơn chiếc, héo hon và khô cằn. Có người vì sĩ diện hay vì cái nhãn hiệu ông nọ bà kia, dù thấy vai trò mình nắm không thích hợp với khả năng, nhưng vẫn đeo, vẫn theo đuổi, vẫn giữ, rồi kéo lê cuộc sống vô vị, hay gồng mình gánh vác, căng thẳng, suy sụp và lệch lạc sẽ là kết quả không thể tránh. Có người đã xa cơ, kinh tế không còn như trước, thời vàng son đã qua, nhưng vẫn giữ lề thói phong lưu sang trọng của ông to bà lớn danh giá, để người ngoài không biết và rồi nợ như chúa trộm. Bất bình an, xoay sở trăm phương ngàn cách để che giấu. Đây cũng là bệnh sĩ diện. Có người thà chịu thất nghiệp, nợ nần, nghèo đói, nhưng không chịu làm những việc lao động chân tay hay làm thuê làm mướn vì cái nhãn hiệu con nhà thế giá, người có học thức, vân vân. Về vấn đề nhãn hiệu, Ernest Stan trong cuốn Sống Hết Mình nhắc nhở cho chúng ta phải tỉnh thức và trau dồi một khả năng để có thể nhạy bén phân biệt cái nhãn hiệu và con người thật, nhất là trong tương quan và ứng xử. Ngoài việc tự ý đặt và đáp ứng cái nhãn hiệu cho mình, chúng ta còn áp đặt nhãn hiệu trên người khác nữa. Ernest Stan đã nói lên mơ ước của ông về vấn đề này như sau. Tôi mơ đến một thời mà trong thế giới này, người ta sẽ liên hệ với nhau như những con người, không phải như những nhãn hiệu. Chúng ta sẽ thanh toán nơi mình những ấn tượng, những đánh giá, những thành kiến gắn liền với các nhãn hiệu mà chúng ta dán cho người khác, chúng ta biết khôn ngoan gặp gỡ mỗi người trong chính tính độc đáo của con người ấy. Vậy chúng ta cần giải trừ, tẩy xóa các nhãn hiệu, vì chúng đã vô tình điều khiển các hành vi, mong muốn và hướng suy nghĩ của chúng ta. Một câu chuyện tiêu biểu về nhãn hiệu như sau. Các giáo viên của một trường nọ, khi xem các pha bóng đá hấp dẫn trong giải bóng đá nhà trường, đã rất muốn nhảy chồm lên và la hét thỏa thích. Nhưng các vị lãnh đạo nghiêm khắc đã nhắc nhở, đừng quên rằng các anh là giáo viên. Các anh phải có tư cách mô phạm của một giáo viên chứ. Đúng là cái nhãn hiệu giáo viên đã tước mất nơi họ cái quyền được vui tươi, thoải mái và diễn tả những cảm xúc rất thật của mình. Thông thường, các nhãn hiệu được một số đạo hữu của các tôn giáo tôn sùng và đặt sẵn cho những vị lãnh đạo hay giới tu trì, và nếu không ý thức đủ, chúng ta có thể bị cuốn theo nếp sống mà người khác đặt ra cho chúng ta. Một vị lãnh đạo tôn giáo Ấn Độ đã chia sẻ rằng, ở xứ của tôi bên Ấn Độ, đạo hữu kỳ vọng là tôi có thể giải quyết tất cả vấn đề của họ vì tôi là mục tử. Nhưng khi chính tôi có những vấn đề và tôi cần có ai đó lắng nghe mình thì chẳng tìm ra ai cả. Họ không thể chấp nhận ý tưởng rằng lãnh đạo tôn giáo cũng có những vấn đề khó khăn, họ không thể hình dung rằng các vị ấy cũng cần được giúp đỡ. Người ta đặt tôi lên một cái bệ và bỏ mặc tôi một mình ở đó. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Con chính là con chim sông tròn tình yêu, con chim là con chim tình yêu của làng. Vì cuộc đời con được dựng nên giống Chúa, mà Chúa chính là suối nguồn tình yêu thương, và Chúa chính là tất cả ở trong
mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
nọ, có ba người bạn. Một người là nhà trí thức, một người là thương gia, và người kia là một địa chủ giàu có, cùng rủ nhau vào rừng săn bắn. Họ mãi mê đuổi theo một con hươu và lạc sâu vào rừng lúc nào không biết. Cố gắng mãi mà họ vẫn không tìm được lối về. Chiều đến, trời chập choạng tối, cả ba người vừa mệt vừa đói, thất thểu trong rừng sâu. Bất chợt, họ phát hiện xa xa, khuất sau những tán cây, có một đống lửa cháy sáng. Họ mừng rỡ tìm đến gần và thấy nơi đó có một túp lều và một người tiều phu già đang ngồi sưởi ấm và nướng khoai trước bếp lửa. Người tiều phu đã niềm nở mời cả ba người vào túp lều ấm áp của mình và mời họ một bữa khoai đạm bạc. Sau đó, ông còn thu xếp chỗ trong túp lều của mình cho họ nghỉ tạm qua đêm. Sáng hôm sau, khi thức dậy, ba người bạn đã bàn bạc với nhau để tìm cách trả ơn cho người tiều phu già tốt bụng. Nhà trí thức nói, nhận được sự giúp đỡ của người thì phải đền ơn cho cân xứng vốn là đạo nghĩa ở đời. Người tiều phu nghèo này đã lấy hết số khoai ông ta có để thết đãi chúng ta và còn cho chúng ta nghỉ đêm. Trước khi đi, chúng ta phải làm gì đó để trả ơn cho ông ấy chứ. Người thương gia tán thành, ý kiến hay, chúng ta phải làm gì đó để đền trả cho ông ta, ít nhất cũng phải gấp 3, gấp 4 lần số khoai mà chúng ta đã ăn chứ. Ông địa chủ tiếp lời, tôi thấy mảnh đất trồng khoai phía sau túp lều của ông ta quá nhỏ bé, đất đã cằn cỗi và ông ấy thì đã già. Chi bằng chúng ta hãy cùng nhau giúp ông ta đào cới mảnh đất này lên và giúp ông ta trồng thêm khoai. Thế là cả ba người bạn đã quyết định ở lại vài ngày để giúp ông tiều phu già cải tạo lại mảnh đất trồng khoai. Ngày ngày, họ cùng đổ mồ hôi, đào đất trồng khoai và đêm đêm cùng chia sẻ những câu chuyện cuộc đời của họ bên bếp khoai ấm áp. Khi công việc được hoàn thành, mảnh đất trồng khoai rộng lớn và đẹp hơn, thì cũng là lúc họ nhận ra tình bạn của họ không chỉ có ba người như trước kia nữa, mà giờ đây họ đã thành bốn người bạn. Từ đó, mỗi khi vào rừng săn bắn, nhà trí thức, thương gia và địa chủ đều ghé thăm ông trì phu già. Cả bốn người lại quây quần với nhau bên bếp khoai ấm áp tình bạn. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lòng biết ơn và hành động đền ơn đáp nghĩa có khả năng làm nảy sinh tình bạn giữa người thụ ân và người thi ân. Ba người bạn trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đã nhận được sự giúp đỡ của người tiều phu già, và họ đã không vội vã cất bước ra đi, nhưng quyết định ở lại giúp cho ân nhân của mình có một nguồn lợi lớn lao hơn. Điều mà họ không ngờ tới đó là khi có thêm thời gian gần gũi, có cơ hội cùng chia sẻ những giọt mồ hôi và nụ cười tỏa sáng, họ hiểu nhau hơn và đã trở thành những người bạn tốt của nhau. Thật vậy, đã có rất nhiều mối tương quan tốt đẹp nảy sinh hoặc ngày càng thấm thiết hơn khởi đi từ lòng biết ơn. Trong Kinh Thánh, chúng ta gặp được một người phong hủi quay trở lại cảm ơn Chúa Giêsu khi nhận ra mình được Chúa chữa khỏi bệnh. Chính khi quay trở lại nói lời tạ ơn Chúa về ơn được chữa lành về thể lý, người phong hủi ấy lại có thêm một cơ hội nữa để gặp Chúa, và lần này anh đã được Chúa chữa lành về tâm linh. Trong cuộc sống hàng ngày, có lẽ không ít lần, chúng ta cũng có kinh nghiệm về việc thể hiện lòng biết ơn với những người đã làm những điều tốt đẹp cho mình, sẽ giúp cho mối tương quan của chúng ta với họ ngày càng thêm thắng thiết. Những gì khởi đi từ trái tim sẽ đến được trái tim và làm cho những trái tim trở nên gắn bó với nhau hơn. Trong bài giáo lý ngắn trước khi đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật 28 tháng 6 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã có những huấn từ rất sâu sắc về lòng biết ơn. Ngài nói rằng, khi ai đó ban tặng cho chúng ta điều gì, chúng ta không được nghĩ rằng chúng ta xứng đáng với điều này. Lòng biết ơn, trước hết, đó là dấu hiệu của một nền giáo dục tốt, nhưng đó cũng là đặc điểm của người Kitô hữu. Nó đơn giản, nhưng là dấu hiệu chân thực của nước Thiên Chúa, vương quốc của lòng biết ơn và tình yêu nhân không. Thật đẹp và thật ý nghĩa biết bao khi trong tháng 11 này, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn những bậc tiền nhân và những người đã hiện diện hay đi qua đời ta và dấu ấn của họ đã bồi đắp nên cuộc đời của chúng ta. Ước gì giữa những bận rộn của công việc hàng ngày, chúng ta không quên dừng lại vài phút để trao cho những người vừa giúp đỡ mình một nụ cười, một lời cảm ơn chân thành, và dành nhiều thời gian hơn để dâng những hy sinh và lời cầu nguyện cho những vị ân nhân đã qua đời.
Vì năm tháng đời con thăng trầm, được dệt bằng chiều đó hồng ơn.
Lạy Chúa, khi chúng con không vô tâm và giữ dâng trước những ân huệ lớn nhỏ mà mình nhận được trong cuộc đời, thì lòng biết ơn sẽ mở lối cho chúng con đi vào tình yêu của Chúa và tình thân ái với tha nhân. Xin cho chúng con luôn sống tâm tình tri ân Chúa, cảm ơn người và biết ơn đời. Amen.
Con muốn hát một khúc ân tình từ bình minh cho đến bình minh, vì ơn Chúa tuôn xuống đêm ngày tựa dòng sông cuộn dâng nước đây. Con muốn hát cảm mến ơn Ngài từ chào đời cho đến xa khơi, vì năm tháng đời con thăng trầm được dệt bằng chiều đó hồng ơn. Cuộc đời tươi đẹp ngàn hoa, cảm ơn tri ân Thiên Cha. Cuộc đời yêu bạn phong ba, cảm ơn tri ân Thiên Cha. Cuộc đời có Ngài bên ta, cảm ơn tri ân Thiên Cha. Tiếng hát tri ân vọng thân, muôn đời trên khắp phương trời. Tình yêu Chúa tạo tác vũ hoàn, bầu trời xanh xanh ngát ngát xanh. Tình yêu Chúa chắp cánh cho người để lượn bay nhìn xem đất trời. Tình yêu Chúa tạo tác muôn loài, địa địa cầu muôn vẻ đẹp thay. Tình yêu Chúa cao ngất núi rừng, là trung đường dày sóng ngàn.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.